Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Sideways the City Google Couldn't Buy của nhà báo Josh O'Kane là tác phẩm phi hư cấu điều tra về dự án Quayside tại Toronto, nơi Sidewalk Labs, công ty thuộc hệ sinh thái Alphabet và có liên hệ chặt với Google, từng đề xuất xây một khu đô thị thông minh ven hồ. Cuốn sách theo dõi hành trình từ lúc lời hứa về nhà ở, giao thông, hạ tầng và công nghệ gây hào hứng, đến khi dự án vấp phải tranh cãi ngày càng lớn rồi bị hủy bỏ. Đây không chỉ là lịch sử của một thương vụ phát triển đô thị thất bại. O'Kane dùng trường hợp Toronto để xem xét cách các tập đoàn công nghệ mở rộng ảnh hưởng từ không gian số sang đời sống vật chất, đặc biệt qua dữ liệu, quyền quản trị và đất công. Với nền tảng phóng sự theo sát vụ việc, tác giả tái hiện va chạm giữa Sidewalk Labs, Waterfront Toronto, các cấp chính quyền, giới phát triển bất động sản và công dân. Mục đích của sách là làm rõ cả sức hấp dẫn lẫn giới hạn của chủ nghĩa, giải pháp công nghệ khi nó bước vào quy hoạch thành phố. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Quayside cho thấy lời hứa về đô thị thông minh có thể che khuất câu hỏi về quyền lực. Trọng tâm của Sideways là dự án Quayside, một khu đất ven hồ nhỏ ở Toronto, nhưng ý nghĩa của nó vượt xa quy mô địa điểm. Sidewalk Labs bước vào thành phố với viễn cảnh dùng công nghệ để cải thiện những vấn đề rất thật như giao thông, hiệu quả hạ tầng, môi trường xây dựng và chất lượng sống. Sức hút ban đầu của đề xuất nằm ở việc nó nói bằng ngôn ngữ đổi mới, thiết kế hiện đại và năng lực kỹ thuật của một công ty gắn với Google. Tuy nhiên, O'Kane cho thấy một thành phố không phải sản phẩm phần mềm có thể tối ưu hóa chỉ bằng dữ liệu và thử nghiệm. Mọi quyết định về không gian công cộng đều liên quan đến ai có quyền đặt luật, ai chịu rủi ro, ai được hưởng lợi và người dân có khả năng phản đối đến đâu. Vì vậy, tranh cãi không đơn thuần là công nghệ có hoạt động hay không. Nó là tranh cãi về tính chính danh của một doanh nghiệp tư nhân khi tham gia định hình hạ tầng và đời sống đô thị. Cuốn sách đặc biệt hữu ích ở chỗ nó không phủ nhận hoàn toàn nhu cầu đổi mới. Thay vào đó, nó đặt đổi mới vào điều kiện công khai, có giám sát dân chủ và có trách nhiệm giải trình. Quayside trở thành ví dụ cụ thể cho thấy một tầm nhìn hấp dẫn về tương lai vẫn phải trả lời được các câu hỏi căn bản của quản trị công. Thứ hai, nhu cầu có thêm đất. Quyền kiểm soát và dữ liệu làm suy yếu tính khả tín của dự án. Một lập luận nổi bật được các nguồn giới thiệu về sách nhấn mạnh là sự thôi thúc liên tục của Sidewalk Labs nhằm có thêm đất, thêm quyền kiểm soát và thêm dữ liệu. Ba yếu tố này gắn với nhau trong mô hình kinh doanh công nghệ. Đất tạo phạm vi để triển khai và mở rộng hệ thống. Quyền kiểm soát tạo khả năng quyết định thiết kế, vận hành và tiêu chuẩn. Dữ liệu giúp đo lường hành vi, thử nghiệm dịch vụ, phát triển sản phẩm và có thể tạo ra tài sản sở hữu trí tuệ. Nhưng chính logic mở rộng đó khiến dự án khó còn được nhìn như một hợp tác phát triển khu phố giới hạn. Nó làm dấy lên câu hỏi liệu Toronto đang nhận một đối tác xây dựng hay đang nhường không gian công cộng cho một nền tảng muốn biến thành phố thành nơi tạo dữ liệu và bằng sáng chế. O'Kane không cần giả định rằng mọi công nghệ đô thị đều có động cơ xấu để chỉ ra vấn đề. Khi quyền thu thập và sử dụng dữ liệu không được xác định minh bạch, lợi ích công và lợi ích doanh nghiệp dễ lệch nhau. Khi phạm vi dự án thay đổi, sự đồng thuận ban đầu cũng không còn đủ. Bài học thực tế là các dự án hợp tác công tư phải xác định từ đầu ranh giới về đất đai, dữ liệu, quyền sở hữu, trách nhiệm và cơ chế rút lui. Nếu các giới hạn ấy mơ hồ, lời hứa về hiệu quả có thể chuyển thành khủng hoảng niềm tin. Thứ ba, quyền riêng tư dữ liệu trở thành vấn đề quy hoạch. Không chỉ là điều khoản kỹ thuật số, Sideways đặt dữ liệu vào trung tâm của cuộc tranh luận về thành phố thông minh. Trong môi trường số, người dùng thường gặp các lựa chọn về quyền riêng tư qua điều khoản dịch vụ hoặc cài đặt tài khoản. Trong một khu phố, tình hình khác hẳn. Con người đi lại, làm việc, sống và sử dụng không gian chung mà không thể đơn giản giăng xuất khỏi đường phố hay vỉa hè. Do đó, các công nghệ cảm biến, kết nối và phân tích dữ liệu trong đô thị đặt ra vấn đề về sự đồng thuận, giám sát và quyền tiếp cận bình đẳng trong chính không gian công cộng. Cuốn sách giúp người đọc hiểu vì sao dữ liệu không phải chi tiết phụ thuộc về kỹ thuật. Ai thu thập dữ liệu được ẩn danh ra sao, ai có thể truy cập, mục đích có thể thay đổi hay không, và cơ quan nào kiểm tra các quyết định ấy đều là những câu hỏi về quyền lực. Chúng ảnh hưởng đến việc người dân có thể tin tưởng các dịch vụ công nghệ hay không. Từ trường hợp Toronto, O'Kane cũng gợi ra giới hạn của cách nói rằng dữ liệu sẽ tự động tạo ra hiệu quả tốt hơn. Hiệu quả chỉ là một giá trị trong quy hoạch. Quyền riêng tư, tự do dân sự, khả năng giải thích quyết định và lợi ích cộng đồng cũng là các giá trị phải được bảo vệ. Vì thế, thành phố thông minh cần quy tắc công khai và cơ chế quản trị độc lập, thay vì dựa vào cam kết tự điều chỉnh của doanh nghiệp. Thứ tư, sự phản đối của công dân đã thay đổi bài toán chính trị của một tập đoàn lớn. Một điểm quan trọng của Sideways là dự án không sụp đổ chỉ vì một phản đối đơn lẻ hay vì một lỗi kỹ thuật cụ thể. Okin mô tả sự tích tụ của hoài nghi từ công dân, nhà hoạt động, chuyên gia và các chủ thể chính trị trước cách Sidewalk Labs mở rộng tham vọng. Những tiếng nói phản biện đã buộc các vấn đề vốn dễ bị coi là chuyên môn như quyền dữ liệu, cơ cấu quản trị và phạm vi phát triển trở thành vấn đề công chúng. Điều này làm thay đổi môi trường mà dự án phải hoạt động. Một công ty có nguồn lực lớn có thể đầu tư, thuê chuyên gia và kiên trì theo đuổi kế hoạch. Nhưng họ không thể tự tạo ra sự chấp nhận xã hội bền vững khi người dân cảm thấy các quyết định cơ bản được hình thành mà thiếu sự tham gia có ý nghĩa. Giá trị của phần phân tích này là nó tránh lãng mạn hóa câu chuyện David đối đầu Goliath. Phản đối công dân chỉ có tác động khi nó kết nối được với thiết chế, báo chí, quy trình phê duyệt và các cuộc tranh luận chính sách rộng hơn. Đồng thời nó cho thấy tính hợp pháp không phải thứ mua được bằng thương hiệu công nghệ hay bản trình bày hào nhoáng. Với các dự án công, tham vấn không thể là bước truyền thông sau khi định hướng chính đã được quyết định. Nó phải là phần thực chất của việc xác định mục tiêu, giới hạn và tiêu chí đánh giá dự án. Cuối cùng, thất bại tại Toronto phơi bày giới hạn khi Big Tech mang tư duy nền tảng vào thế giới vật chất. Cuốn sách đặt thất bại của Sidewalk Labs trong bối cảnh rộng hơn về quyền lực Big Tech. Các công ty công nghệ quen với việc phát triển sản phẩm theo hướng thử nghiệm nhanh, mở rộng quy mô và điều chỉnh sau phản hồi. Cách làm đó có thể hiệu quả với dịch vụ trực tuyến nhưng va vào nhiều giới hạn khi áp dụng cho đất đai, nhà ở, hạ tầng và luật đô thị. Một tòa nhà, một tuyến đường hay một khu dân cư có vòng đời dài, tác động đến nhiều thế hệ và không thể dễ dàng sửa lại như một ứng dụng. Chúng cũng chịu sự điều chỉnh của quyền sở hữu công, quy hoạch, luật bảo mật, ngân sách và trách nhiệm dân cử. Okin còn đưa vào những liên hệ với các thất bại khác của Big Tech nhằm nhấn mạnh rằng Toronto không phải ngoại lệ vô nghĩa. Các công ty này có nguồn lực để quay lại, đổi chiến lược hoặc chờ thời điểm thuận lợi hơn. Vì vậy, việc một dự án bị hủy không đồng nghĩa cuộc tranh luận về công nghệ và thành phố đã kết thúc. Điểm cần rút ra không phải là cấm doanh nghiệp công nghệ tham gia đời sống đô thị. Đó là nhận diện sự bất cân xứng về nguồn lực và thời gian giữa doanh nghiệp với cộng đồng, rồi xây dựng năng lực công đủ mạnh để đàm phán, giám sát và từ chối khi cần thiết. Đây là lý do Sideways có ý nghĩa vượt ngoài Toronto. Kết luận, Sideways phù hợp với người đọc quan tâm đến công nghệ, quy hoạch đô thị, chính sách công, quyền riêng tư và quan hệ giữa doanh nghiệp lớn với nền dân chủ địa phương, người làm trong khu vực công, kiến trúc, phát triển bất động sản. Báo chí hoặc công nghệ cũng có thể dùng cuốn sách như một trường hợp cụ thể để suy nghĩ về điều kiện của hợp tác công tư. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc nó biến các khái niệm dễ trở nên trừu tượng như dữ liệu đô thị, quản trị nền tảng và tính chính danh thành những câu hỏi có thể dùng khi đánh giá một đề xuất mới. Chẳng hạn, phạm vi dự án có cố định không, dữ liệu thuộc về ai, cơ quan nào giám sát và cộng đồng có quyền thay đổi quyết định ở giai đoạn nào. Về mặt trí tuệ, sách phản bác cả hai thái cực là tôn sùng công nghệ như lời giải tự động hoặc xem mọi đổi mới tư nhân là không thể chấp nhận. Điều làm tác phẩm nổi bật trong dòng sách về Big Tech là nó không chỉ phân tích nền tảng số từ xa. Nó theo sát một cuộc va chạm thực tế giữa tham vọng doanh nghiệp, đất công, thủ tục hành chính và phản kháng của cư dân. Nhờ cách tiếp cận, điều tra cùng cấu trúc, giàu kịch tính chính trị, Okin cho thấy quyền lực công nghệ vận hành ra sao khi bước vào thành phố. Thất bại của Quayside, vì vậy, không chỉ là một câu chuyện Toronto, mà là lời nhắc rằng tương lai đô thị cần được thương lượng công khai, thay vì được thiết kế đơn phương bởi các công ty nắm dữ liệu và vốn. Nếu bạn muốn ủng hộ Josh039, Kane, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!